Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Con ông, con bà. Lời của Chúa được chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 25 từ câu 27 đến câu 34.
Khi hai đứa trai này lớn lên thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường dong ruổi nơi đồng ruộng, còn Jacob là người hiền lành cứ ở lại trại. Isaac yêu Esau vì người có tính ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Jacob. Một ngày kia, Jacob đang nấu canh, Esau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Jacob rằng: "Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm." Bởi cớ ấy người ta gọi Esau là Edom. Jacob đáp rằng: "Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi." Esau đáp rằng: "Này, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi?" Jacob đáp lại rằng: "Anh hãy thề trước đi." Người bèn thề. Vậy người bán quyền trưởng nam cho Jacob. Rồi Jacob cho Esau ăn bánh và canh phạn đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy Esau khinh quyền trưởng nam là thế.
Câu gốc suy gẫm trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 28. Isaac yêu Esau vì người có tính ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Jacob. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Kinh Thánh mô tả tính cách cậu Esau và cậu Jacob như thế nào? Hậu quả của việc con được cha yêu, con được mẹ yêu là gì? Làm thế nào để bạn tránh được sự thiên vị với con cái trong gia đình? Kính thưa quý vị, ông Isaac và bà Rebecca rất hạnh phúc khi được Chúa ban cho hai cậu con trai sau một thời gian chờ đợi. Được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 25 từ câu 20 đến câu 26. Khi hai con lớn lên hình thành tính cách, lại có những nan đề xảy ra do hai bản tính khác biệt. Rồi cũng có những nỗi bất hạnh ập đến khi cha mẹ thương con không đồng đều. Do ông Isaac thích ăn thịt rừng và cậu Esau lại giỏi săn bắn hay mang thú rừng về cho cha nên được cha yêu. Tình yêu của ông Isaac dành cho con thiên về việc đáp ứng sở thích phù hợp với mình. Chính điều này hình thành trong cậu Esau bản tính có qua có lại. Con mang thịt rừng về cho cha nên được cha yêu. Đây là tình yêu trao đổi và có điều kiện. Còn cậu Jacob là người trầm tĩnh, chỉ quanh quẩn trong nhà và gần gũi mẹ nên được bà Rebecca yêu thương hơn. Do quấn quýt theo mẹ nên ông học hỏi được tính tỉ mỉ và chuyện bếp núc từ mẹ. Đương nhiên, khi bà Rebecca thương con nào hơn thì luôn mong muốn điều tốt nhất cho con ấy. Đó là ao ước đứa con mình yêu có được quyền trưởng nam. Từ những tình cảm thiên vị của cha mẹ đã dẫn đến những mâu thuẫn và rạn nứt trong gia đình. Cậu Jacob đã thừa cơ hội để lừa anh mình đổi lấy quyền trưởng nam với tô canh đậu trong lúc anh mình đang đói. Rõ ràng cậu Esau không trân quý quyền trưởng nam và sẵn sàng đánh đổi để được ăn cho no bụng thì hơn. Bức tranh gia đình ông Isaac và bà Rebecca giúp chúng ta một giải pháp vượt qua thách thức trong cách nuôi dạy và yêu thương con cái. Có thể trong những đứa con có đứa này hợp với tính cha, đứa khác hợp với tính mẹ. Nhưng cha mẹ cần phải nhờ ơn Chúa để dung hòa trong việc đối xử công bằng với con cái, nhằm tránh xảy ra tình trạng ganh tị giữa các con. Cha mẹ phải học cách yêu thương các con như nhau, dù chúng khác tính ý hay mong đợi của chúng ta. Sự thiên vị trong gia đình luôn dẫn đến những hậu quả không hay về sau, như gia đình của ông Isaac và bà Rebecca. Yêu thương con không đều cũng để lại những di chứng lâu dài trong cuộc đời các con. Cho dù con có thành công hay thất bại trong cuộc sống, cha mẹ cũng không nên thiên vị trong đối xử và cũng không nên so sánh con này với con kia, vì đó là mầm mống gây nên lòng ganh tị và ghen ghét nhau trong gia đình. Mỗi chúng ta cần sống và yêu thương con theo nền tảng lời Chúa dạy để gia đình thực sự hạnh phúc lâu bền. Vợ chồng bạn có thống nhất trong cách dạy con và đối xử công bằng với các con không? Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con công bằng trong cách đối xử với con cái. Xin Chúa giúp chúng con không thiên vị trong tình yêu cho con cháu, để gia đình chúng con luôn là một gia đình tin kính và hạnh phúc. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.